như là tôi đã nói nhiều lần, đã quy định rằng là ở đây cái lớp của mình đây là mình học kinh là chánh. Còn những câu hỏi nào mà nó có thiết thực mà nó gần với cái kinh điển của mình học đây đó, thì mới có thể giải thích lại cho nó rõ thêm phần nào chẳng hạn. Chứ những cái câu hỏi mà nó xa cái vấn đề, xa với ý nghĩa bộ kinh mà mình đang học, hai nữa là những cái chuyện nó quá lặt vặt tầm thường của trong nội bộ của chùa chiền mà nêu ra câu hỏi về thì nó mất thời giờ lắm, không có trả lời được. Ví dụ như trong này có câu hỏi vấn đề một Phật tử đi xin rau cho các chùa, xin rau cho các Phật, rồi một vị làm như vậy, rồi một vị khác thì là bác cái công việc làm đó. Thì thực ra là cái vị làm như vậy cũng có bước, mà cái vị mà bác cái làm đó nó cũng có cái lý của người ta. Cái vị mà bác cái công việc làm đó, ta nói rằng là mình phải hướng về nội tâm, mình tu tập, mình sửa thân khẩu ý thì là nó quý hơn là cái công việc làm mà mình đi xin kia, thì ta cũng có cái lý của người ta. Nhưng mà như cái người mà đi xin rau để cúng hội cho các chùa mà người ta chưa có hướng về nội tâm được, thì ta làm những cái công tác nhỏ nhỏ vậy để phục vụ cho tăng như ở tham học ngang với cái tầm cỡ của người ta có thể làm được, khả năng người ta có thể làm được. Thế thì là hai việc đó đều có lợi hết, người nào cũng trúng. Chỉ có cái điều là cái việc nào nó trúng như người nào, trường hợp nào người nào nó trúng như cái người nào, một trong hai người đều trúng hết. Rồi mình những cái như vậy mà đem nó giải thích thì là nó bận cái thời giờ. Mà việc đó là việc nhỏ, việc đó mà mình học kinh mà cho nó sâu sắc á, làm là tự mình biết hết trọ cái việc đó, không cần trả lời những chi tiết nhỏ nhỏ như vậy. Còn như là trích ra những cái đoạn của các cái vị mà thiền cổ đó nè, ông chỉ trời nói mây, ông kia chỉ nói đất, ông kia nói nước chảy, ông là nói qua trôi. Cái vụ thiền cái kiểu mà kiểu đó ra thì là cũng để hỏi với mấy ông đó, chứ còn có khi đây nó cũng không hợp với nhiều người như vậy. Ở đây là mình học có theo thiền mà có giáo, thiền tông mà có thiền môn mà nó có giáo môn đó, tức là có cái lý lẽ biện bạch phân giải. Còn cái thứ thiền mà gọi là thiền không á, không có giáo á, thì ông chỉ nước trời, ông nọ là ngộ cái nước đấy, nước, ông nọ nói mấy tôi, ông nọ nói nước chảy, rồi là ngộ nhau rồi đó. Thì cái chuyện ngộ sao ngộ mình đâu có biết, cái kiểu của đó thì là tôi không chủ trương kiểu đó. Cho nên mình học đây là vừa thiền mà vừa giáo, tức là phải giải thích rõ ràng. Vì vậy cho nên là trong này có những câu mà cái kiểu vậy đó, kiểu kẻ nó trời, người ta đất, cả nó nhức chảy thì nó qua tôi, kiểu giống như là đối nhau nè, thì nó không có hợp với nhiều người. Nên ở đây mình học về kinh nè, bữa nay mình học tới cái lục thức do nhãn thức mà được chứng đắc viên thông. Như hôm tôi đã giới thiệu qua đó, nhãn thức là sự phân biệt nhận thức của mắt. Sự nhận thức này nó nương tựa nơi cái nhãn căn mà nó khởi ra cái tác dụng phân biệt sắc trần, gọi là nhãn thức. Thế thì là cái đó nó nương tựa nơi cái nhãn căn nè, con mắt của mình nó nương tựa nơi con mắt thịt của mình đó, gọi là nhãn căn, khởi ra công dụng phân biệt sắc trần. Mà nó sắc trần là đối tượng của nhãn thức. Hằng ngày ta không có chinh phục được cái nhãn thức của ta, hay nói rõ hơn là không chinh phục được lực căn của ta, mà nó sinh ra các cái thứ phiền não. Trong đó nhãn căn là với nhãn thức là một căn, trong sáu căn mình thấy những cái điều gì đó mình bực bội, mình ghét, thấy cái sinh ghét, sinh giận, hoặc là thấy cái sinh thương, hoặc là sinh chê, sinh đau thương, đều là nguyên nhân của khổ đau cả. Là tại vì là mình không có chế ngự, mình chinh phục được cái nhãn thức của mình. Mình nói tới cái đó đại chúng để ý đó, mình học di thích đó, ai mà ham di thích là cũng để ý cái đó đó. Cái con mắt của mình nó chưa có công dụng đâu. Con mắt của người sống và mắt người chết giống nhau mà. Nhưng mà vì con mắt của người chết là không còn cái sự phân biệt của thức nữa, cho nên là còn nguyên đó mà không thấy, không vui, không mừng, không buồn, không giận, không thương, không ghét. Còn con mắt của người sống nó vẫn còn nguyên như vậy, giống như con mắt của người chết còn vậy, nhưng mà nó có cái nhãn thức. Do vậy mà nó sinh ra cái thấy ghét, thấy thương, thấy mừng, thấy giận, nó là nguyên nhân nó sinh ra phiền não đó, là do nhãn thức. Trong khi đó là trong kinh điển mà ta học qua nhãn thức là thực chất của nó là hiện lượng, cho nó không phải là thương ghét. Nghĩa là cái tâm thấy của nó không có vấn đề thương ghét. Thương ghét là nó đã qua cái tỷ lượng của ý thức rồi. Còn thật sự của cái thấy là không có, thấy không có thương cũng không có ghét, không có vui, không có mừng, buồn, giận gì hết. Nếu mà cái thấy thuần của nhãn thức và nhãn căn. Vì vậy cho nên là khi các hồi là vui đó, vui với nhau đó, thì là cái lời nói vui nó sinh ra vui cười. Nghe thấy nó sinh ra vui cười. Mà nếu mà ghét nhau rồi đó, thì cái thấy cái người kia đó mà nó sinh ra cái sự bực bội buồn phiền. Câu chuyện mà của sách xưa, người ta chép cái câu chuyện là cái anh chàng đó mất một cái búa. Trong cái nhà mình mất cái búa, mà anh nghi cái anh chàng ở hàng xóm kia là ăn cắp búa của mình. Mà anh giận quá, nhưng mà không có cái chứng cứ cụ thể cũng thấy rõ ràng, nhưng mà nghi anh kia là cắp búa của mình. Thế thì là trong cái thời gian mà anh bực bội, anh mất cái búa rồi, anh nhìn cái tóc của cậu kia là cái thằng này sao mà nó đi cũng là cái tóc của thằng ăn cắp búa, mà nó nói cũng cái giọng của thằng ăn cắp búa, mà nó cười cái miệng của nó cũng là cái miệng của thằng ăn cắp búa. Nhất cử nhất động của thằng kia toàn thân đó là tự động ra cái gì thì cũng là thằng cắm búa hết. Ghê gớm như vậy đó. Cái nhãn thức mà không chinh phục nó được là nó méo mó như vậy đó. Nhưng mà tới chừng xuống được cái búa rồi, chết cha rồi. Vậy là hôm nay mình nhìn như vậy là sai. À, bây giờ là thấy cái tội thì không còn là tốt ăn cắm búa nữa. Thành ra cái thấy của mình nó nguy hiểm như thế. Thế tục nữ ta có câu là yêu ai mà yêu cả đường đi, mà ghét ai ghét cả trong khi họ hàng, đó là vậy. Ở mình như cái nó cấm búa rồi là từ đứng 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 nói nín động đánh cái gì là cũng thấy ghét và thấy thật, nó là cấm búa. Cho nên là nó nguy hiểm, cái đó là không phải là của cái thấy đâu, cái đó là nhãn thức mà nó cộng với cái ý thức đó. Còn thực chất của cái tâm thấy thật sự là không có. Không có cái thương ghét và không có cái nghĩ đợi sai lầm mà như là ghét cái người ở cấp búa vậy. Lúc căn của mình đều như vậy hết. Nó có cái tính cách trong sáng của nó, gọi đó là hiện lượng. Hiện lượng tức là cái giai đoạn cách nào thứ nhất. Nó không có gì mình buồn giận thương ghét. À, ông Xá Lợi Phất đứng dậy trên kính chắp tay thưa rằng: Bạch Thế Tôn, từ người chết đến nay sự nhận thức của tôi thường thanh tịnh, số kiếp thọ sanh lên xuống nhiều như số cát sông Hằng. Do vậy mà các pháp biến hóa thế gian, xuất thế gian, một khi thấy là tôi nhận thức không xa chân lý, được vô chướng ngại. Đọc những cái đoạn đó, nếu mình chú ý cho kỹ thì đại chúng thấy là ông Xá Lợi Phất mà trong cái thời kỳ mà Đức Phật ra đời, mà ông là cái người đệ tử lớn trong hàng thanh văn đó, là nhiều kiếp đến nay ha, đã lên xuống lên nhiều như số cát sông Hằng đó, chứ không phải đơn giản đâu. Do vậy mà đọc cái đoạn đó rồi mình biết rằng là ngày nay mà mình có cái thân ở hiện tại mà mình là người đạo Phật, ví dụ vậy ha, thì đó cũng là lên xuống lên là nhiều đời nhiều kiếp mà quân tập có học giống Phật rồi. Chứ không có học giống Phật là không có theo đạo Phật đâu. Mà người nào mà nghe kinh mà nhảy bén mà dễ hiểu và có cái sức thâm tính ấy, là người đó đã trồng căn lành để gieo giống Phật đã nhiều hơn. Cho nên là trong một cái hội trường về chứ mà có người nghe tiếp thu sâu, rất là sâu, có người vừa, có người là tiếp thu một cách như là những cái nét sơ cơ thì tiếp thu được, những cái sâu là khó tiếp thu. Là đó là đều là do cái hạt giống Phật mà mình đã trồng cạn hay là sâu, nhiều đời hay là ít đời trong đạo Phật. Mình để ý cái đó là mình thấy mình không có vội vã gì trên đường tu hành hết rồi chứ. Dựa vào cái nhân của mình bây giờ đây mà mình biết rằng là cái quả sở chứng sở đắc của mình nó ngang tới cỡ nào thì cứ từ từ mà tu tập thôi. Sao là thất mà còn nói rằng là số kiếp thọ thân của tôi lên xuống nhiều như số cát sông Hằng. Do vậy mà các pháp định thế gian nó biến quá thế nào đây là nhìn là không có sai mấy, không hoàn toàn đúng hẳn. Bởi vì nếu mà nhìn hoàn toàn đúng hẳn tức là tỏ ngộ chân lý trọn vẹn, tức là thành vô thượng bồ đề. Mà ở đây nhìn nghĩa là không sai chân lý mấy, cho nên mới là thành cái hàng a la hốt. Trong lần gặp gỡ giữa đường, anh em ông ca giúp dụng ý theo tôi để thuyết pháp. Các ông nói cho tôi nghe về giáo lý nhân duyên sâu xa của Phật. Ông Sa Lợi Phất đó là trước khi mà Phật thành đạo đó, ông Sa Lợi Phất là cái người tu ngoại đạo. Đệ tử Phật đó thì trước kia là ngoại đạo hết thôi. Bởi vì cái nước Ấn Độ là trước Phật ra đời là gần cả tâm thứ ngoại đạo. Cả tâm thứ đạo giáo là có sẵn rồi. Thành ra Phật ra đời là một sự khó khăn. Hoằng pháp và lợi sanh nó khó khăn vô cùng chứ không phải là dễ. Tôi nói cái điểm này đại chúng đấy, có nhiều khi các thầy vì muốn đưa Đức Phật mình lên một cái vị trí có vẻ là thần tượng quá, thiêng liêng quá Đức Phật mình, cho nên là có những cái đoạn lịch sử mà nói rằng là Đức Phật là trước khi giáng sanh là quan sát vào cái nước Trung Ấn Độ là cái đất lành, người tốt, cha mẹ tốt hiền lành này kia, cho nên mới sanh vào quả đó, giáng sanh vào quả đó. Thật sự là những cái cách mà mình đưa Đức Phật mình lên như vậy là không đúng đâu, không phải lựa chỗ tốt. Mà thật sự mà nói là thì là Phật ra đời ở một cái chỗ rất là khắc nghiệt, rất là gay go về cái mặt mà tôn giáo, mặt tín ngưỡng đấy. Vì cái tôn giáo tín ngưỡng nó quá nhiều cho nên là Phật mới là đến chỗ đó mà khai thống cái tư tưởng của nhiều cái đứa tôn giáo mà không đem lại cái lợi ích nhiều cho người ta. Thành ra nếu cần nói là Đức Phật có dụng ý thì là phải là nói Đức Phật dụng ý đến cái chỗ khó khăn, chứ không phải là nói đến cái chỗ tốt lành để mà giáng sanh đâu. Đến chỗ khó khăn đấy, ta gọi là cái người mà đi khẩn quan làm ấp thì tất nhiên là phải đi phá rừng chứ. Cái khẩn quan làm ấp mà đi vô thành phố Hồ Chí Minh này gọi là khẩn quan làm ấp, là khẩn cái gì, lập cái gì, người ta đã thành tựu hết rồi. Tất nhiên là những người đó là muốn làm như vậy là phải đi phá rừng thôi. Chính là Đức Phật là cái giai đoạn mà Ngài làm việc mà để độ chúng sanh đó. Giáo hóa ở bên phía Ấn Độ thời đó là khó, vô cùng khó. Cho nên là bao nhiêu lần mà ám sát, Phật bị ám sát đó chứ. Nhưng mà ám sát không chết, ám sát không được vì cái phước đức của Ngài nó bao trùm. Người này chết, nhưng mà nhiều người thương, thành ra rồi nó vượt qua hết. Còn là có khi mà nói là Đức Phật mà sử dụng thần thông mà để mà hóa giải tất cả những cái khó khăn ra mới cái đó, cũng là mình đưa lên Đức Phật mình quá, chứ thật sự là cũng phải vậy. Ví dụ như nó tràn vô não mà giết hại cả 99 người rồi, ngoại đạo nó dạy bảo phải giết 100 người đó thì là mới được đắc đạo. Rồi còn giết được 99 người rồi còn một người nữa kiếm không ra để giết, thì về mà giết mẹ mình đó. Thì lúc bây giờ trong sử tôi chép rằng là Đức Phật đến giả là cái người đi xuất thực để cho chàng vô não là đi theo giết Phật. Rồi Phật dừng cái sức thần thì đi nhanh nhanh mà vô não cứ chạy theo hoài mà không tới. Rồi sau đó mới là Đức Phật qua thuyết pháp là chinh phục cho y. Cái Phật sự mà về điểm chứng mà ta nói đó thì Đức Phật không phải là cái chàng vô não ác nhất như vậy, là Đức Phật đến không phải là đến một cách nghĩa là dùng cái thần lực thiên liên đâu. Mà cái chàng vô não này là vừa hung bạo mà vừa sức mạnh mà vừa tàn ác nữa ha. Thì Đức Phật mà trước khi mà muốn độ ông này á, là Đức Phật phải tự nguyện rằng là nhớ lại ha, từ trước mình ở trong cái dương cung này về văn á thì là mình học không thua ai, còn về võ đó thì là tất cả những cái hàng dương công công tử là võ nghệ sư quân là ở trong cái gia cấp mà là như chúa đó, tất cả những cái tinh hoa của võ nghệ là dạy cho các hàng dương công công tử, mà trong đó là Đức Phật Thích Ca là cái người mà không ai đấu lại gì võ, từ bắn cung cỡ ngựa cho tới là các cái võ thuật. Khi mình nghĩ được cái bản lĩnh của mình như vậy rồi đó, mới đến mà nói chuyện với anh chàng vô não kia. Là chính vì cái nghị lực ở bên trong rất là kiên cường, rất là vững vàng như thế, cho nên là cái chàng vô não chưa mà đến cái dữ đi nữa, mà thật sự mà có chém thật đi nữa là ông dùng cái tay ông khóa cái một là rất luôn, chứ đừng có nói ông chưa cần thèm nói cái vụ mà dùng phép là dễ án mà đi đánh vào khỏi cái thù ông càng à. Cho nên tin cái động dễ bớt án đi đánh vào khỏi cái thù án tôi đi ma tôi đi giữa ha khỏi thù, tôi không tin cái đó. Mà nói rằng là Đức Phật tự tin rằng là võ nghệ của mình đã trong hàng viên con tử đã tình thánh tất cả rồi, và văn về văn học của mình là đã tình thánh cả những ông thầy dạy mình nữa mà. Thế thì là về mặt đối khẩu về lý luận đối tội này thì chẳng có gì đáng sợ, vì võ nghệ cao cường chẳng có gì đáng sợ, cho nên là Phật đến mà độ đấy chứ. Đến rồi là anh chưa tự thấy sợ, tôi thấy Đức Phật chứng trần đường bệ qua đi quá anh tự sợ, rồi việc bắt đầu Đức Phật cứ tháo thôi chứ. Còn cái chuyện mà nói là Phật điên cái đường chạy theo quà người anh chạy không kịp, Phật coi như có sức thần thông á, nói cái đó tôi không tin, tôi không chịu nói vậy. Mà chuyện gì anh chưa chạy mà Đức Phật đi mà họ là chạy không kịp là sao, cho nên không cần thiết cái nói như vậy, mà phải nói rằng Đức Phật sẵn sàng đến để đối thoại với anh tu cái đạo gì mà anh nghĩa là phải giết đủ 100 người mới thành đạo, bây giờ anh kiếm không có người lạ nữa anh giết mẹ anh nghĩa là sao, sẵn sàng tôi đến đối thoại với anh đàng hoàng chính trực nói anh, mà anh nghe thì tốt, mà anh không nghe ha anh đưa gươm lên là thất quan cái là tự nhiên rất nói chi là cái thứ thần thông mà án mà đi bắt hồng khỏi cái thịt làm cho thần thoại thiên liên một đấng thế tôn xa rời thực tế. Cho nên là tôi học đạo cái chữ của tôi chứ là tôi không có nghe, không phải ai viết cái gì tôi cũng hiểu tôi cũng nghe, mà thật sự điều đó là có thể là như vậy, 100% là như vậy. Đàng hoàng đối thoại, anh cần đối thoại bằng ngôn từ đàng hoàng thì tôi nói với anh bằng ngôn từ, anh cần dùng võ lực không tôi sẵn sàng tiếp đó, nếu cần tôi nhượng cho anh ba giáo ba chiêu ha, à chơi ngon là nếu cần tôi nhượng anh ba chiêu, nếu ba chiêu mà anh không chịu người ta ha nhưng tôi hạ thủ anh nè, và khi hạ anh rất rồi anh té xuống rồi tôi mới mời ngồi dậy để tôi nói đạo lý cho anh nghe, đó dễ nói. Thành ra Đức Phật khổ lắm, mà thực tế thì không có nói xa vời đâu. À, các ông nói cho tôi nghe về giáo lý nhân duyên sâu xa của Phật, nhân cái buổi đàm đạo đó tôi được tỏ ngộ,
nhận thức được rằng là tâm không có ngần mé. Rồi tôi theo Phật Thích Gia, trí tuệ sáng suốt ngày càng viên mãn được đại vô úy thành A La Hán quả, tưởng tự cái Phật. Sau là Phật là trí huệ định nhất về về hàng minh văn đó, không minh lắm. Nghe Phật hỏi viên nhân tỏ ngộ viên thông, xin thưa rằng theo cái chỗ chứng đắc của tôi thì sự nhận thức rõ ràng, nhận thức đánh giá chính xác đúng như thực của sự vật hiện tượng là thành công ưu việt nhất. Thành đã tỏ ngộ về cái lý nhân duyên sanh, cái lý nhân duyên sanh tất cả vạn pháp đều nó nương giá nhau mà nó sanh. Mà trong cái sự nương giá đó nó có cái đồng chủng thì nó tương hợp, mà dị chủng thì nó tương thích, mà đồng tánh tương tự, dị tánh nó tương để. Cho nên là cái lý nhân duyên sanh này nè ha, tôi nói rồi đại chúng để ý coi. Mình nhìn chung về cái xã hội thì gọi là một dân tộc Việt Nam, cái xã hội của người Việt Nam nó cấu tạo biết là bao nhiêu thành phần. Nói về kiến thức thì từ kiến thức bậc thấp nhất cho tới bậc cao nhất thì biết là bao nhiêu cái chặng, cái mức độ của nó, biết là bao nhiêu cái mức độ nó khác nhau. Từ nước đá cho đến nước sôi là mình như là mình lấy cái chuẩn là 100 độ, chứ còn nghĩa là cái mà cái trình độ trí tuệ của một dân tộc phải không, là không có cái bản nào để ghi cái độ nó hết được đâu. Nó sai lệch nhau, nghĩa là từ ly từ tí từ chút không bao giờ mình ghi cái mức độ được như là cái hàng thử biểu đâu. Còn về mặt vật chất cũng vậy, biết là bao nhiêu tài tình, biết là bao nhiêu kỹ xảo, biết là bao nhiêu cái thủ công, cái khéo léo của mọi người mới góp lại thành một cái xã hội. Thành là cái xã hội mà nó hình thành một cái xã hội là do nhân duyên sanh, tương quan tương duyên tác động qua lại nhau mà sanh. Nhân này là duyên của kia, mà cái duyên của kia là lại là nhân của cái này. Nhân và duyên lấy cái nhân có thể thành duyên, rồi duyên lại thành nhân, nhân lại thành duyên, duyên lại thành nhân. Mà chữ nhân duyên đây là nếu mà nói cho dễ hiểu hơn là nhân chánh và nhân phụ. Cái nguyên nhân chánh được gọi là nhân, mà nguyên nhân phụ để cho nó thành hình thì ta gọi là duyên. Nhưng mà cái duyên là cái nguyên nhân phụ, nó lại là cái nguyên nhân chánh của cái khác nữa. Chữ nhân duyên là vậy á. Cho nên là cả cái xã hội nói về mặt tinh thần nó cũng là nhân duyên tùy cùng vô tận, không có mức độ nào mà ghi nổi như là mình ghi tương đối của cái hàng thử biểu đâu, có từng độ vậy được đâu. Còn về mặt vật chất là bao nhiêu là tài tình, bao nhiêu là nghệ thuật, bao nhiêu là kỹ xảo, bao nhiêu là công lao hay là của mọi người đóng góp vô thành xã hội. Bây giờ là nói gọn trong cái gia đình của chúng ta ha, mỗi gia đình đều là cũng nhân duyên hòa hợp mà sanh đấy, giữa chồng và vợ, giữa cha và mẹ, giữa cha mẹ và vợ con, và con và đẻ và dâu ha, nó hội họ nó tác hợp lại bao nhiêu những cái sự kiện đó là cái cụ thể như thế, từng người như thế mà nó hòa hợp lại thành ra một cái gia đình. Thế thì là người này là nhân của người kia, mà người kia là duyên của người nọ. Ví dụ như chồng là nhân thì vợ là duyên, mà vợ là nhân thì chồng là duyên, mà vợ chồng là nhân thì là con cái là duyên, mà con cái là nhân thì là rể dâu là duyên, rể dâu con cái là nhân thì là cháu chắc là duyên. Nghĩa là cái này làm nhân cái kia, kia làm duyên cái nọ, mà trùng trùng như vậy đó, mà nó hình thành ra một cái gia đình. À, cái lý nhân duyên là vậy đó. Mà do vậy cho nên là cái nào nó có độc lập của cái đấy. Vì vậy cho nên là trong một cái gia đình ha, người vợ không kiểm soát nổi tư tưởng người chồng đâu, ngược lại người chồng cũng không kiểm soát nổi tư tưởng của người vợ đâu. Kiểm soát là kiểm soát những đại khái, như vậy là cái tâm lòng như là thương yêu nhau lúc nào đó. Cái quá trình mà họ muốn mà nghĩa là lấy ra một cái ý duyên rồi đó ha, thì là họ ngồi trong nhà, chồng với vợ ngồi trong nhà, nhưng mà cái hồn họ ngoài Sài Gòn, ở ngoài đường Sơn Quán đó. À, điều đó chứng tỏ rằng cái lý nhân duyên này nghĩa là nó tác động qua lại, nó nhân duyên ra một cách tạm bợ. À, vợ chồng ngồi ăn, đang ngồi ăn sáng đây nè, ngồi ăn trưa đây nè, nhưng mà hồn ở đường Sơn Quán, hồn ở quán nhà mờ, ai làm sao biết được chuyện đó. Cho nên là toàn là nhân duyên giá nương giá nhau rất là tạm bợ,
học với nhân viên là phải siêu quán cái đó, rất tạm bỡ. Cho nên một gia đình là cái lòng thương vậy đó, lúc nào là thương ngọt ngào đầm thắm ghê gớm hơn. Nhưng mà trong khi tất cả liền cầm mà lòng rẽ rúng, nó sẵn dành một bên đó nha. Trong khi chấp cánh liền cành đó, là khi mà người ta thương yêu nhau là cái bằng nguyện tại thiên duy tỷ được biểu bằng nguyện tại địa duy liên lý thiên. Khi mà tôi yêu nhau rồi tôi thề nghĩa là khi mà thành chim đó trên trời là chim liền cánh, nghĩa là một con chim, hai con chim mà có hai cánh, nghĩa là giống mình nhau để bay chung. Còn nguyện tại địa duy lý thiên là nguyện xâm làm ở dưới đất này đó, thì phạt thành cái cây mà liền thớ, giống như những cây đa rồi đó. Nghĩa là cái sợi rễ này mà lấy qua rễ này mà trồng rễ bữa là nó dính trần luôn. Nhánh này mà đem mà trồng qua nhánh này là để vài bữa là nó liền mình thớ, nó thành ra cái cây. Yêu là yêu chơi rễ nữa. Thành ra Nguyễn Du mới dịch là trong khi cấp cánh liền trần, mà lòng rẽ rúng nó sẵn dần một bên. Bởi vì lý nhân viên là ai kiểm soát ai được đâu. Vì vậy mà tình yêu tha thiết mấy cũng là giả tạm. Gia đình mà hòa thuận mấy cũng là giả tạm, không có thật. Mà đạo Phật gọi là giả là vậy đó, duyên xâm như quyển là vậy đó. Thương ghê lắm, thương cho nói nguyện tại thiên tử dịch biểu, nguyện tại địa duyên luôn biết chưa. Xâm loại chưa bên trời là hai con chim mà chỉ có hai cánh thôi, cho mình dính dùm lại để mình lấy hai cánh mà bay, chứ không phải là bốn cánh. Thành ra khi mà đọc cái lý nhân viên là tôi mới tư duy qua, thường định qua với cái lý nhân viên đó, tôi thấy là tình nghĩa trong nhà cũng vậy, không có gì mà thiệt đâu. Tại vì mình tự nhiên mình cho lấp rồi mình thấy nó thiệt, chứ thật không có thiệt. Đọc tới Nguyễn Du á, mới thấy là trong khi chấp cánh liền cầm mà lòng rẽ rúng nó sẵn dành một bên. Rồi nhìn tới cái thân mình đó mà, cái thân mình đó mình nhìn kỹ thì bản thân mình cũng là nhân duyên thân cả. Giờ thân mình mà nhân duyên thân đó, bây giờ nói theo kinh Na Tiên Tỳ Kheo của Duy Lâm Đà mà vấn đạo với Tỳ Kheo Na Tiên đó, nhìn chiếc xe đạp hỏi với cái nào là xe, cái tay cầm phải là xe không? Không phải. Rồi cái phụ trước thì đó phải xe không? Không phải. Cái dành phải không? Cũng không phải. Vỏ xe xăm lốp có phải là xe không? Không phải. Xăm có phải xe không? Rồi bàn đạp có phải xe không? Rồi cái dĩa là cái giò có phải xe không? Vân vân, như là chỉ đâu đó cả hàng trăm cái thứ tên nó góp lại thành cái xe đạp. Hỏi với cái nào là xe? Không có cái nào là xe hết. Nhưng mà toàn bộ những cái đó góp lại gọi đó là chiếc xe đạp, hình thành ra chiếc xe đạp có công dụng để đạp đi được. Đó là mình nói xe đạp thì giản dị, còn nói như gắn máy xe hơi còn phiền phức hơn nữa, đó là tinh trùng duyên khởi. Đó là lý nhân duyên là vậy. Cho nên trong xe hơi chiếc xe có to vậy đó, mà đứt đi một sợi điện nhỏ bằng cái tâm nhan là cái xe đó cũng không xài được. Cái lý nhân duyên nó khiếp đảm vậy đó. Một chiếc xe tăng rất là dữ dằn vậy ha, mà bước đi một sợi dây điện bằng trên tâm nhang là chiếc xe nó cũng bỏ nằm ì thôi. Mà nó cần cái sợi dây điện nhỏ vậy đó thì chiếc xe kinh càng mấy tấn, mấy chục tấn vậy đó xài được. Mà bước sợi dây điện bằng tâm nhang là chiếc xe bỏ. Lý nhân viên là vậy đó. Do đó cho nên nhân viên nó rất là tạm bỡ, rất là mong manh. Thân thể con người cũng vậy. Tâm can từ phế thận đại trường tiểu trường bàng quan tam tư, rồi thì các cái gân mạch cốt tủy mở lỏng mở đặc đủ thứ hội hợp lại là lệnh nhân duyên. Thành ra là ông Sơ Lợi Phất là nghiên cứu về nhận thức về cái đạo lý nhân duyên mà ông ngộ đạo đó. Còn cái chỗ này thì nhân buổi đàm đạo đó tôi được tỏ ngộ, nhận thức được rằng là tâm không có ngần mé.
cái chữ tâm ở trong đạo Phật đây nó sâu sắc. Mà nếu mà hiểu một cách tầm thường là tâm là cái hiểu biết của mình, hiểu gì là nông cạn lắm, không gọi là mình học đạo được. Chữ tâm của đạo Phật đây tức là Như Lai Tàng tâm. Trong cái Lai Nghiêm là gọi là Như Lai Tàng, là tâm đó. Tâm là cái Như Lai Tàng, nó chứa đựng tất cả những cái hột giống để nó duyên khởi, nó hình thành ra cái hiện tượng vạn pháp ở trong cái vũ trụ bao la này. Tâm là cái đó đó, cũng gọi là nhất thiết chủng thức, cũng gọi là A Lại Gia Thức. Cái đó đó mới gọi là tâm. Thành ra đây gọi là tâm không bằng mé mà chỉ nhất chữ động nè, có nghĩa là phải hiểu chữ tâm bằng cái đó đó. Chứ còn hiểu chữ tâm là đây là thân ha, cái thân là bằng ngũ quan cái chi này gọi là thân, còn tâm là cái hiểu biết của mình đó gọi là tâm. Hiểu vậy là đủ đi ăn dỗ thôi. Học Phật kiểu đó đủ đi ăn dỗ, đủ chứng ta tăng à, chứ không nói cái gì được hết, chẳng hiểu chân lý. Tâm đây á là giống như cái bài nhẹ hơn á, cái bài nhẹ hơn ta nói là thủy nhất điện hơn chu bất chi không thị trên thị giá linh linh bất mũi liễu liễu thuần minh. Cầm cái nhang này mà để lên đây nè, cái bằng cái nén hương này nè, chi sắc chi không, thị chân thị giả, cái vừa là chân vừa là giả, chẳng phải sắc mà chẳng phải không. Thành ra đốt nhang cúng nhang là cúng cái nhang vậy đó, chứ không phải cúng ba cái nhang mà che đó, nhang thường bằng màu cưa. Còn nhang trầm thì nó tùy theo tiếng trầm, trầm 1000 cây khác, 500 cây khác, 300 cây khác, cái đó chẳng có cái nhất định cái gì quý giá tuyệt đối gì cả. Cho nên là khi mà đốc nhang là thủy nhất điện hơn thủy sắc thủy không thủy trên thủy giả linh linh bất nội liếu liếu thuần minh siêu hồ nhất nguyệt chi quang minh mà hàm đẳng thái hư không chi lượng. Cái nhang này là nó vượt ra nó là thái hư không, nó vượt ra cái ánh sáng của mặt trời mặt trăng, nhưng mà siêu hồ nhất nguyệt chi quang minh nó trùng khắp cả cái thái hư, cái lượng của thái hư. Thống chi tắc trời là pháp giới, thâu chi tắc tế nhập chi trần, nếu mà tung nó ra là nó trùng khắp cả pháp giới, cả cái bát thức, cả cái Như Lai Tàng bản thể đó. Thâu chi tắc tế nhập chi trần, cái tâm vậy đó. Nhã sư nguyện thử tâm hơn à, cho nên nguyện hôm này là nguyện thử tâm hơn. Con nay nguyện mà nguyện cúng nhân này là cúng bằng cái tâm hơn, để mà cúng dường quá khứ hiện tại vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo, cúng bằng cái tâm hương nó mới có giá trị. Chứ còn bằng ba cái hương không thì chẳng có công đức gì bao nhiêu đâu. Cho nên cái tâm đây là phóng cái đất cao ra pháp giới, buông ra là trùm pháp giới, mà thâu lại nó nhỏ cái duy trần để nó vô cũng được. Thế thì là cái tâm là cái như thế. Nhưng mà hỏi là nếu mà cái tâm là cái như thế thì vậy là mình có tâm không? Có. Cái đó nó thâu vô trong cái thân tứ đại ngũ uẩn của mình đây nè. Nó thâu bằng kiểu nào? Đây. Nếu như nó không trùm cả mười phương thế giới ha, nhưng mà nó khi nó hoàn thành một cái ly như thế này thì nó có cái khoảng hư không bằng ở trong cái ly này. Mà thậm chí cái cây kim mang nó cái lỗ trung kim mang thì nó có cái lỗ hư không nó luồn qua cái lỗ trung kim. Mà lỗ trung kim mà kim nhỏ nhất, kim luôn của người ta thở thiền nghệ kim luôn nhỏ nhất sao, nó cũng có cái lỗ hư không nó cũng luồn qua cái trung kim đó. Và nhỏ cho tới nỗi không còn rõ được chỉ cũng có cái hư không nó cũng luồn qua cái trung kim đó. Vì vậy cho nên là cái tâm của nó bao trùm vũ trụ đó, khi mà nó tác động vào trong con người, nó thành tâm của con người thì nó cũng vào cái kiểu vậy đó. Có con người như thế nào thì nó cái tâm đó sẽ tác động vào trong đó như thế ấy. Giống như cái ly này thì có hay không bằng cái lớn vậy, mà nếu nắng một cái ve dầu như bên đường cái rụng nhỏ tí thì nó cũng có hay không bằng với cái rụng nhỏ tí đó. Chứ không phải là tâm là nội cái hiểu biết của mình đâu. Nên ở đây để cái chữ ra, khi mà tôi nhận thức lý do kia tôi hiểu rằng tâm không có ngàn má là vậy đó. Cái tâm của mình vậy đó. Vì vậy mà cái tâm mà cứ hoàn toàn mà thông tịnh mà trở như Đức Phật Thích Ca đó ha, là cái chuyện 3.000 đại thiên thế giới đối ngày nó là một rồi, chẳng có cái gì là phải khó khăn. Cho nên mười phương chư Phật có thể biết những chuyện là bất cứ chuyện gì rồi biết hết là cái chuyện đó. Nhưng mà có cái điều là các ngài có nói đi nữa là cũng không có lợi ích gì, cho nên là Đức Phật không có nói cái trí tuệ, cái nhận thức, cái hiểu biết của các ngài. Nói cái mức nào để dạy cho mình học, mình tu thôi, chứ còn mà nói cái trí tuệ của ngài là cái bằng nói biến nhiễm kiếp này qua kiếp nọ, trăm đời ngàn kiếp cũng không bao giờ nói hết được. Là vì cái hiểu biết của Đức Phật bây giờ đây nó hòa đồng với cái chân lý của vũ trụ rồi. Vì là cái chân lý của vũ trụ cùng với cái tâm thanh tịnh bản nhân đó nó hòa hợp ra thì nghĩa là nó là một rồi. Còn làm sao mà nói hết cho được. Cho nên là khi mà đọc kinh Quan Nghiêm á, mỗi một vị Bồ Tát nói lên cái tam muội của mình cho bằng vô số kể thần thông dị dụng biến hóa vô cùng vô cực. Rồi cái sử qua đó tôi thì có bao nhiêu đó có nghĩa là cả trăm cả ngàn cái mà mình nghe cho bằng nghĩa là không thể tưởng tượng rồi. Chỉ qua phương Đông kia ông học, ông muốn họ giỏi hơn ông tìm qua ông kia. Chỉ qua ông kia hả? Chỉ qua ông kia ông cũng nói như là những cái tam muội thần thông dị dụng ông vô cùng vô cực rồi. Ông nói tôi thì cũng có sơ sơ vậy thôi. Nếu ông muốn nữa đó, chỉ trong thiện bàn phải ông muốn nữa là ông qua phương Nam cách đây hàng hà xa xôi thế giới có ông đó tên Bồ Tát vậy vậy đó, ông lại không phải ông đó. Ông đó ông lại ông cũng nói cho một hồi thần thông diệu dụng vô cùng cho các thứ tâm hữu à. Thế là ông nói rồi tôi thì cũng có như vậy à, mà cứ như thế mà nhân lên cho tới là cái người mà là thứ 53 là tới ông đại trí dân thù ông nói, tức là ông là nhân lên gấp 52 lần hơn của cái tam muội cái thần thông diệu dụng rồi. Nhưng mà đại trí dân thù nói thì ông cũng nói một hồi phần ông nói là tôi thì cũng sơ sơ vậy đó, chút đỉnh vậy thôi. Ông muốn biết nữa là ông hỏi Phật Thích Ca. À thế thì là 53 lần năm mươi kể đại trí dân thù nữa là nhân lên như vậy là thần thông diệu dụng tam muội, nghĩa là nói chút kiếp này qua kiếp khác cũng hết. Nhưng mà cuối cùng rồi dân thù nói giờ ông muốn học nữa là hỏi Phật Thích Ca, chứ tôi là ở đó thôi. Mà cái từ tôi là ở đó thôi sơ sơ vậy thôi đó là cái bằng nói suốt đời suốt kiếp không hết. Thế là gì? Nghĩa là Đức Phật Thích Ca là cái người mà vũ trụ vạn hữu này có cái gì là Đức Phật Thích Ca là đã, trong Phật Thích Ca đã có cái đó hết. Cho nên không còn cái gì nữa để nói. Sự biến qua, sự là giác ngộ, sự giải thoát, sự an lành, sự hạnh phúc, sự thanh tịnh, gì vũ trụ vạn hữu này có gì là Phật Thích Ca có đấy. Nghĩa là y như là ta gọi là pháp thân thì lo đó, nghĩa là vũ trụ vạn hữu sao là cái pháp thân thì lo giá na là y như vậy, không thiếu một cái món gì và không có cái gì mà không biết. Cho nên cái hiểu của Bạch Thích Ca không phải là ngài nói cho số kinh mình học về đâu, nhưng mà có cái là ngài nói nữa không có được, ngài nói nữa cũng không ai tin, mà có tin nữa cũng chẳng được cái gì. Tôi nói cái gì là cách đây trăm năm mà người ta nói là con vi trùng cốc là con vi trùng mà nó tàn phá cái phổi là nó như cái nghĩa câu vậy là có ai mà tin. Người ta đâu có tin vi trùng mà lại còn nói vi trùng nó cái dạng nó như cái nghĩa câu vậy là càng không tin nữa. Rồi các cái thứ vi trùng khác người ta nói là nó như cái con nồng nọc hả, à thì làm sao mà ta thấy được. Cho nên là cách đây trăm năm mà nói vi trùng là không ai tin. Nhà bác học master mà phát hiện ra cái vi trùng là ban đầu nói khó khăn vô cùng, nhưng mà từ từ rồi là bồi dưỡng rồi giáo dục rồi sau đó người ta mới tin. Cho nên là những cái điều mà Phật Thích Ca nói trong kinh đó là chỉ nói những cái cần thiết để cho những người đệ tử tu học để vượt qua cái phiền não vô minh khổ đau, để mà sống, để mà đi lên trên cái chiều hướng niết bàn từ từ thôi, chứ còn không phải là trình độ của Phật Thích Ca mà nói cỡ như trong kinh vậy đâu. Vì vậy cho nên là Đức Phật nói nghĩa là khi mà sắp nhập niết bàn á, ngài nói ngài không có nói câu kinh nào hết trơn á, ngài không có nói kinh nào. Còn người nào nói mà Đức Phật Thích Ca có nói pháp là người đó phỉ báng Như Lai đó. Bởi vì Đức Phật Thích Ca là cái trí tuệ của ngài nó có thể là mênh mông như nước bốn biển, mà những cái kinh điển mà ngài nói đây nó ít thịt như là cái nước trong những cái dấu chân câu. Mà bây giờ bảo rằng là Đức Phật Thích Ca là cái người nói kinh, chẳng lẽ là cái trình độ nhận thức của Phật Thích Ca là ít thịt như là nước trong những đốt trong trâu sao?
Thật sự là cái trí tuệ Phật là như nước bốn biển kia mà. Cho nên là vì sao mà Đức Phật nói rằng là Đức Phật không có nói kinh là vì lý do đó. Bởi vì chẳng qua là ta nói đó, ta là một thầy thuốc vô cùng phong phú. Trong cái đại dược phòng của ta là có cả hàng bao nhiêu 3.000 vị thuốc. Nhưng mà chẳng qua là các vị đau bụng, tiêu chảy là ta cho các vị uống cái vỏ ổi với mấy cái bông trà với thuốc gừng. Rồi nhà ngươi hết bệnh hoạn rồi, nhà nếu ông thầy thuốc giỏi ghê gớm, hỏi giỏi sao đó, ông cho tôi cái gừng với trà cái uống cái hết để chảy liền. Vậy là thầy thuốc ghê gớm lắm sao? Đâu có phải. Chẳng qua là tại nhà ngươi nghĩ là bệnh nhiêu đó, ta cho nhiêu đó chứ. Còn cái mà ta biết là còn bao nhiêu ngàn nhiều vị thuốc mà ngươi chưa bê giờ biết tên kia mà. Cho nên Đức Phật hay lắm, khen Phật không nhầm gì hết đấy. Khen tức là chê đó. Khen tức là chê. Cũng như nhiều người á, lâu lâu cũng khen tôi đó, mà vô tình chê tôi mà họ đâu có biết. Nó thật sự không, rồi ông giảng hay lắm. Hỏi ông giảng hay sao đó, trời ơi, ông ca nó hay lắm. Trời ơi, chết tôi rồi. Tôi mà làm sao mà cao bằng các nghệ sĩ mà được. Nếu mà tôi hay cái gì khác, tôi hay việc ca, thôi chết tôi rồi. Thành ra khen tức là khen. Và do hiểu thức được viên thông, Bồ Tát Khổ Hiền đứng dậy, cung kính chắp tay bạch Phật rằng: tôi đã từng làm pháp dân tử cho các Như Lai nhiều như số cát sông Hằng. Pháp dân tử là con của đấng pháp vương. Mà đấng pháp vương là ai? Pháp vương tức là chỉ cho Đức Phật đấy. Đức Phật mình gọi là Phật cũng là ngài, mà là pháp vương tử, pháp vương cũng là ngài. Cho nên cái bài mà mình đọc là pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, thiên nhân chỉ đạo sư, tứ thân chỉ tùy phụ đó. Pháp vương là chỉ là Đức Phật. Vì vậy mà đừng hiểu rằng Đức Phật là một cái đấng siêu nhân siêu nhiên xa rời với quần chúng, hiểu vậy là sai. Là không hiểu gì về Phật hết. Mà phải hiểu Phật là ngài là một đấng pháp vương. Pháp vương là vua của các pháp. Vua của các pháp đây có nghĩa là đối với các pháp tự chủ tự tại. Các pháp thì nó gồm nó là các cái thứ như lục căn, như là lục căn, lục trần, lục thức, như là bát thông. Mà lục căn, lục trần, lục thức và bát thông nó không bao giờ mà lay chuyển được, làm lay chuyển được cái tâm hồn, cái định lực của Phật. Mà ngài lúc nào ngài cũng làm chủ, cho nên gọi là pháp vương, là vua của các pháp, có nghĩa là đối với các pháp tự thời con người cũng phải. Người nào hiểu đạo Phật, Đức Phật là cái người mà xa rời con người, là không hiểu gì về đạo Phật. Còn nếu là ngày Bồ Tát Khổ Hiền này nè, đã từng làm pháp vương tử cho các Đức Như Lai nhiều như số các sông Hằng, tức là coi như là làm con của các Phật, hay nói cách khác là làm chuẩn tử của Như Lai, con của đấng pháp vương, tức là những cái vị Bồ Tát thừa kế hoằng truyền cái chánh pháp, học chánh pháp, nghe chánh pháp, rồi hoằng truyền chánh pháp, rồi tu tập theo chánh pháp để lại lại cho chúng sanh, gọi là pháp vương tử, tức là con của đấng pháp vương. Mà Bồ Tát Văn Thù đã từng làm như vậy trong vô lượng hàng hà sa số kiếp như vậy. Thì bây giờ đây là mình cũng phải đặt mình như vậy thôi à. Chứ đừng có hy vọng cái gì. Hy vọng cái gì mà nó quá cao xa. Tất nhiên là cái mục tiêu mình phải đặt, cái mục tiêu của cái người Phật tử, cái lý tưởng của người Phật tử là Bồ Đề và Niết Bàn, tức là cái lý tưởng giải thoát và giác ngộ. Mình phải đặt cái mục tiêu, phải đặt cái lý tưởng như thế. Nhưng mà ngay trong cái đời sống hiện tại của mình đó mà, mình dựa trên cái kiến hoặc và quy hoạch mà mình đã học, rồi tự quán xét cho mình đoạn trừ được cỡ nào, thì mình có được sự an lạc cỡ nào, rồi mình biết cỡ vậy thôi. Chứ mình hy vọng quá đó thì thành thật mà nói nha, thành thật mà nói mình hy vọng quá là không có được gì hết. Nó thuộc về ảo tưởng đó, mà ảo tưởng rồi không có lợi. Mình làm có 10 công ruộng thì mình phải tin tưởng rằng là nếu mà nó trúng thì trung bình làm công cho 30 thì 10 công là mình phải hy vọng nó chỉ là được 300 thôi, 300 giỏ lúa thôi chứ. Chứ mình làm có 10 công ruộng mà mình hy vọng nó mình thâu 800 giỏ hay 1000 giỏ, có phải là mình khùng không? Làm sao có được 800 giỏ lúa hay 1000 giỏ lúa khi mình làm có 10 công ruộng? Và giá như mà có làm cần cù tốt nhất như nữa là một công 32 giỏ thì 10 công mà nó cũng 320 giả thôi chứ. Hy vọng nữa để làm cái gì? Hy vọng để rồi thất vọng thì có lẽ ít gì. Vì vậy cho nên là nghe cái này đây là mình biết rồi. Đại hạnh Bổ Hiền đã từng trong vô lượng đời kiếp làm con của Đấng Thất Vương, học chánh pháp, hành chánh pháp, sống trên chánh pháp và hoàn truyền chánh pháp lại làm cho chúng sanh. Mà cho tới cái ngày mà dòng Phật Thích Ca vẫn là đệ tử Phật kia mà. Cho nên mình nhớ cái đó rồi thì trên đường tu mình là rất là an lành và từ từ mà tiến thôi. Mười phương Như Lai dạy các đệ tử Bồ Tát tôi cái hạnh Phổ Hiền chính là do dựa theo cái đức tinh tấn của tôi mà đặt ra cái tên là Phổ Hiền hạnh. Phổ Hiền hạnh là tiêu biểu cho cái đức tinh tấn, đức tinh tấn vô cùng. Nhất giả lễ tỉnh chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, rồi là 10 cái đó là Phổ Hiền hạnh đó nha. Tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả là sám hối nghiệp chướng, ngũ giả là tùy hỷ công đức, lục giả là thỉnh chuyển pháp luân, thất giả là thỉnh Phật trụ thế, bát giả là thường tùy Phật học, cửu giả là hành thuận chúng sanh, thập giả là khổ giai hồi hướng. Đó là 10 cái đại nguyện của Phổ Hiền, lúc nào cũng lễ cảnh chư Phật. Chư Phật trong 10 phương không có Đức Phật, không có lúc nào mà cái tâm rời nghĩ nhớ về Phật để lễ kính chư Phật. Nhưng mà nói câu đó là nhớ, đại chúng nhớ là nha, mình học Phật thấp khác à, học Phật cao khác à. Ví dụ như nó nhất giả lễ kính chư Phật rồi mình cứ mua Phật về mình để cùng bốn phía mười phương vậy mình lại à, không phải à. Phật là Phật mua không phải Phật à nha. Phật mua là cứ mấy trăm ngàn ông là mua bao nhiêu triệu ông cũng còn được. Cứ đặt cho họ in hàng lát, hàng lát. Hàng lát. Cho nên cái lễ kính chư Phật đây á, là người ta lễ nè, một là phát trí tâm tịnh lễ nè, hai là chánh quán tâm thành lễ nè, tức là mình phải tu tập về chánh quán tâm thành, tức là lễ Phật đó, phát trí tâm tịnh, tức là dẹp trừ phiền não vô minh để cho cái trí mình thanh tịnh, đó là lễ Phật đó, thật tướng bình đẳng lễ nè, nghĩa là mình hiểu được cái pháp là cái tính của dạng pháp là bản chất của nó, ha, là về phương diện bản thể của nó là giai không. À, bởi vì Phật tướng là vô tướng, à, hiểu được cái tính chất vô tướng của dạng pháp của các cái thứ vật chất là người đó lễ Phật đó. Chứ còn mà lễ mà mua Phật về mà để gì nhiều mà lại là không có trúng đó. Cho nên nhất giả lễ kính chư Phật, lễ kính là vậy là phát trí thành tịnh lễ, chánh quán tâm thành lễ, biến nhập pháp với lễ, Phật tướng mình đẳng lễ, tâm mình thanh tịnh, tâm mình hiểu chân lý đúng, tâm mình xa lìa dạng pháp như thân quyển này để một lòng thanh tịnh, không hiểu lạc lạc về chân lý, không để cho các cái thứ vô minh tác động hoành hành, đó là lễ đó, lễ kính chư Phật là vậy đó. Còn lại không là không có được. Cho nên là có những người lại cho mình lại tam thiên Phật đó, có cái bộ tam thiên Phật danh đó mà 3000 tên Phật là lại đó, thì cái đó cũng là quý đó, nó phát xuất từ cái tấm lòng chính quý đạo Phật, tôn trọng chư Phật. Nhưng mà làm như vậy không có lợi nhiều. Làm pháp như vậy không có lợi gì. Nó có lợi là sức khỏe nó tăng cường, giống như thể dục thể thao á. Cái người mà ăn rồi mà nằm lưu bị hoài đó, nó cũng sinh ra bệnh thắt bỉ, nó bệnh đi. Thành ra mình lại vậy đó, mỗi ngày 3 lần là giống như thể thể dục nhịp điệu ngày 3 giờ cũng tốt vậy. Cái nói vừa ít là không tính. Cái ý của Bồ Hiền là vậy đó. Cho nên là sau này mà nói tới cái đức tinh tấn là nói tới Bồ Hiền. Bạch Thế Tôn, mà tôi sử dụng cái tấm nghe của tâm mà nhận biết nguyện vọng của chúng sanh. Nếu có chúng sanh phát hạnh Bồ Hiền, do vậy giả sử như ở một phương khác tức ngoài hành hà xa thế giới có chúng sanh phát cái hạnh Bồ Hiền, thì liền trong lúc ấy tôi cởi voi sáo ngà thân thân căm nhìn đến cái chỗ người ấy, phẩm thử người kia nghiệp trước sâu dài chưa thấy được tôi cũng thầm kính mà xoa đầu an ủi ủng hộ, khiến cho sở nguyện thành tựu. Nay Phật hỏi cho nguyên nhân tu chính viên thông, tôi xin thưa rằng sử dụng cái tấm nghe của tôi, của nội tâm mà nhận biết tự tại, đối với tôi là cái phương pháp bấm bên tôi ưu việt nhất. Sử dụng tấm nghe của nội tâm mà nhận biết tự tại, sử dụng cái tấm nghe của nội tâm, cái đó là Quán Thế Âm Bồ Tát đó, cái pháp môn tu cũng sử dụng cái tấm nghe đó, tấm nghe của nội tâm. Tấm nghe này người nào có thí nghiệm mới biết. Các vị thử ngồi yên lặng ở trong một cái chỗ yên lặng nào đó, thì có thể là cái thấy, cái ngửi, cái nếm, cái xúc các vị nó không có hiển hiện rõ đâu. Nhưng mà đặc biệt là cái tấm nghe lúc nào cũng có thể hiển hiện rõ ở trong người của các vị. Nhưng mà nói một cách khác để cho dễ nhận, cái tấm nghe đây là nghe bằng trí, bằng cái trí hiểu biết. Thành ra mình nghe, sử dụng cái nghe của nội tâm đó mà. Trong lúc mình ngồi, mình yên tĩnh đó, mình nghe coi cái tâm, cái trí của mình nó đang nói cái gì. Cái trí nó làm như, nó nghĩ ngợi đó, nhưng mà nó làm giống như mình nghe tiếng vậy đó. Không có lúc nào gián đoạn. Vì vậy mà cái phương pháp tôi bằng nhĩ căn á, của Quan Thế Âm á, cũng là sử dụng cái tấm nghe. Phổ Hiền cũng sử dụng tấm nghe để nghe nội tâm. Còn mà Phổ Hiền mà nói rằng là dù ở xa chỗ nào đến mà có người mà phát cái tâm tinh tấn phát hành Phổ Hiền là được đến đó nè, thì cũng là nó phát xuất từ cái Phổ Hiền hạnh, cái Phổ Hiền tâm. Bởi vì tâm của mình là từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, trời, Atula, Thanh Văn, Dương Giác, Bồ Tát và Phật. Ở trong tâm mình, ta gọi là nhất tâm cụ thập pháp giới, một tâm mình đủ 10 cái pháp giới như thế. Thế thì lúc nào mình phát hạnh tinh tấn, thì lúc đó tâm đó là tâm Bồ Hiền chứ không phải là Bồ Hiền. Nói là từ xa tới như là lời văn đây đó, là ta dùng văn dĩ tải đạo, ta lấy văn tự mà để chở cái đạo lý bên trong. Chứ còn thật sự khi mà mình phát cái tâm mà phát cái hạnh Phổ Hiền á, thì là tự cái tâm của mình rồi, lúc đó là Phổ Hiền. Vì vậy cho nên là Phổ Hiền sẵn sàng coi như là lúc nào ta phát cái tâm phát cái hạnh Phổ Hiền là Phổ Hiền có đến liền. Thì còn như là nói cởi voi tấn sáo ngà đời này kia đó, là vì là voi nó cứ có nhiều thứ voi, có thứ là mà tượng thường, rồi bạch tượng, rồi hương tượng, rồi long tượng, rồi nhiều thứ tượng lắm. Kinh Quang Nghiêm nghĩa là nói nhiều thứ tượng lắm, mà mỗi thứ tượng là nó nhân sức mạnh lên gấp 10 lần mà nói cả 100 thứ tượng, cho nên là kinh rất là phong phú. Thì cái voi tấn sáo ngà này là một cái loại tượng đặc biệt, nó là còn là cùng loại với những loại mà hương tượng, long tượng, nghĩa là để nói là cái sức mạnh, nghị lực, kiên cường và sức mạnh vô cùng, vô tận. Thành ra là để nói lên là cái sức chịu đựng, cái sức tinh tấn, như là những con voi hương tượng, những con long tượng mà nó chuyên chở những cái đồ nặng, rất nặng mà nó chịu nổi. Cái sức tinh tấn của Bồ Hiền phải là cái sức chịu đựng, kiên cường, bền bỉ, như là sự chịu đựng của Do Tánh Sáu Ngàn. Thành ra là nếu mà ai trong hàng Phật tử mà có phát tâm tinh tấn thì xin nhắc lại là cũng đừng bao giờ tưởng tượng rằng có cái ông Phổ Hiền mà cởi con voi đánh sáu ngà mà đến mà xoa đầu mà an ủi mình, bởi vì hiểu như vậy là sai đó. Hiểu mà tưởng tượng là có một vị Bồ Tát cởi voi đánh sáu ngà tới mà xoa đầu mà an ủi mình là sai đó nha, là tưởng tượng đó. Mà tưởng tượng như vậy là cái ảo tưởng đó lâu lâu nó thành hiện thực, là mình bị loạn tâm loạn trí đó. Mà văn chương thì là kinh điển cũng vậy, mà văn học cũng vậy, văn vĩ tại đạo, văn tự để chở cái triết lý, cái đạo đức ở bên trong. Kế tiếp là do tỷ căn mà được duyên thân. Ông trong Đà La Nan Đà đứng dậy cung kính chắp tay thưa với Phật rằng: lúc tôi mới xuất gia theo bài học đạo, trong khi tôi ăn tam ma đề tâm thường tán loạn, tam ma đề hay gọi là tam ma bát đề, tức là tu quán, samatha là chỉ, tam ma bát đề là quán, thiền na là chỉ quán cộng lại. Trong lúc tôi tâm ma bắt đầu, tức là tôi quán cái tâm thường tán loạn, Đức Thế Tôn dạy tôi quán cái điểm tấn ở cái chốc mũi. Tôi bắt đầu thực hành, trải qua thời gian 21 ngày, thấy hơi thở trong mũi ra vào. Như khối, thanh tâm trong sáng như ngọc lưu ly, cái tướng khối lần lần không còn, tâm tôi được khai ngộ, các lậu tận sạch tâm thành A-la-hớn. Quán cái tướng là sao không mỗi này, tức là làm cho cái tâm định mà. Quán chuyên cần như vậy là cái tâm nó định. Hồi đầu thấy như khói, lần lần cái tướng khói nó hết, thì tất nhiên là cái tâm nó định rồi. Tâm định rồi thì cái trí tuệ nó sáng, phiền não vô minh nó hết, cho nên là thân tâm trong sáng như ngọc lưu ly, được thành A La Hán. Thế Tôn thổ ký cho tôi thành cái quả Bồ Đề Na Phật. Hỏi cái sở nhân mà được viên thông, xin thưa, đối với tôi là tập trung cái ý niệm, quán hơi thở và cái điểm tấn ở nơi tỷ căn là thành tựu hữu hiệu nhất. Thành ra dựa vào cái tỷ căn này mà tập trung tư tưởng mà quán cũng vẫn thành tựu mà. Thành ra mắt tai mũi lưỡi thân ý gì, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, nhãn căn, nhĩ căn, tử căn, thiệt căn, thân căn, ý căn đều có thể là nguyên nhân, là dữ kiện để thành Phật. Cái đoạn kinh này là chủ yếu là nói như thế. Tiếp tục thứ 15 là do thiệt căn mà được viên thông. Ông chú Lâu Na Di Đa La Ni Tử đứng dậy cung kính chắp tay và Phật rằng: tôi từ nhiều kiếp đến nay biện tài vô ngại, tiền kiếp các thấp khổ không hiểu sâu thật tướng, cho đến những pháp môn bí mật như là hằng sa của Như Lai tôi có thể diễn giảng trước đại chúng không hề có sự sai lầm và sợ sệt. Thế Tôn biết tôi có cái đại biện tài, dạy tôi tiêu dương chánh pháp giúp Phật chữa pháp luân, tôi nhờ giảng nói chánh pháp mà được quả A La Hán. Đấy, ông Phú Lô Na này là thuyết pháp đệ nhất các bạn, do giảng nói mà được chứng quả. Bởi vì giảng nói biết được cái chỗ mà nghe tứ vô ngại biện tài rồi đó, là nó quen rồi đó, rồi tự nhiên cái tiếng mình nó khác, mình nhân cái gì cũng nói thành kinh điển được hết. thấy cái gì cũng có thể thấy nó lồng qua cái miệng ở trong đó. Thế tôi muốn chứng cho tôi là thuyết pháp đệ nhất. Nay Phật hỏi nguyên nhân được liên thông, xin thưa rằng đối với tôi dùng pháp pháp âm hàn phục tà ma ngoại đạo tiêu trừ hoặc lậu là ưu việt không hết. Dùng cái lý luận, cái biện tài để chinh phục tà ma bằng cái lưỡi, nhờ đó mà trí tuệ nó sáng suốt là được quả là hớn, được chứng đắc liên thông. Cho nên cái người học Phật á, mình học sâu rồi á, nó có được cái thành ra là cái từ mà tứ vô ngại. Tứ vô ngại ý nè, tứ vô ngại giải nè, tứ vô ngại biện. Một bốn cái món đó thôi nhưng mà nó có ba cái tên. Tức là pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, từ vô ngại là lạc thiết vô ngại. Pháp vô ngại là cái người này mà thành tựu được cái trí tuệ rồi, là nhìn vào pháp là tự thấy nó đúng chân lý, là hiểu biết đúng chân lý, là thuyết pháp nó thành ra Phật pháp hết. Tất cả các pháp đều là Phật pháp. Nhìn tiếng nước chảy, nhìn hoa rơi, nhìn máy bay, nhìn lá rụng, nhìn nghe tiếng than, tiếng khóc, tiếng đàn, tiếng kèn, tiếng nhạc, tiếng ca, tiếng âm gì có thể diễn ra thành thuyết pháp được hết. Có những điều kiện mà phân tích để thấy rằng là cái đó là nên hay là hư, là lợi chỗ nào, hại chỗ nào, an vui chỗ nào, nguyên nhân đau khổ chỗ nào, phân tích được hết. Đó là pháp vô ngại. Nghĩa vô ngại là cái nghĩa lý, nói là trúng, không có sai. Từ vô ngại là nói nước như là nước chảy, trôi chảy mà không hề ngăn ngại. Là thức vô ngại là càng nói là càng hứng khởi và càng dồi dào phong phú ý tứ, chứ không có bê tắc. Cái gì nếu mà nói về ý thì ta gọi là tứ vô ngại trí, cũng là pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, từ vô ngại, là thức vô ngại, nhưng mà nói về ý á, thuộc về ý tâm, ý thức á, thì ta gọi là tứ vô ngại trí. Tức là do cái trí của mình nó sinh ra bốn cái thứ vô ngại như vậy. Dựa trên dạng pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, từ vô ngại, là thức vô ngại. Còn dựa trên mà ngôn từ diễn đạt mà nói đó, thì tôi gọi là tứ vô ngại biện, tức là tứ vô ngại biện tài. Nói pháp vô ngại, trong pháp vô ngại, nghĩa lý nói diễn đạt vô ngại, từ diễn đạt vô ngại, và lạc nhất vô ngại, càng nói càng phấn khởi, đây gọi là tứ vô ngại biện. Rồi cũng đơn gì mà tứ nữa đó, tôi gọi là tứ vô ngại giải. Tứ vô ngại giải tức là nhìn kinh điển là thấy biết rồi, biết cái nào đúng, biết cái nào sai, biết nghe nào đúng là sao, biết liền trong cái đợi nghiên cứu về tội chân, gọi là tứ vô ngại giải. Thành ra cái chuyện này là chuyện có thật. Tôi thì tôi chưa dám nói tôi tứ vô ngại đó đâu, nhưng mà các vị mà đưa tôi một quyển kinh ha, mà tôi chỉ câu đó, nghĩa là tôi đâu có chỉ câu đó, là các vị không cách nào các vị cách nghe nổi tôi. Tôi chửi câu đó là chết, là chết. Tôi nói câu này là bí, là bí. Mà các vị có cái nghĩa gì đó là tôi cực kỳ cũng đem kinh ra là tôi chỉ cho các vị cũng bí thôi. Còn các vị biết đúng là tôi thấy là biết đúng, nghe đúng là biết liền chứ không cần nghiên cứu. Mà đó là mình chưa được tứ vô ngại đó nha. Còn được tứ vô ngại biện là như các vị Bồ Tát là thôi khỏi mà, nghe là biết, thấy là biết. Thành ra kinh sách bây giờ là ai đưa tôi ha, tôi lật qua cái mục lục ha, tôi biết cái mục lục nào họ có thể là yếu điểm nhiều trong đó, chứ tất nhiên là tràn trề những cái yếu điểm sai sót. Nhưng mà tôi biết cái mục lục của họ là mục lục nào họ có thể bị lỗi rất nhiều, để tôi coi cho nhanh đó nè. Là tôi lật qua mục lục xong rồi, tôi lật qua ngay cái bản đó, tôi coi là rồi là quăng vui sách đó. Sách này là để bán gói tiêu quá hành là được, chứ còn nói tôi Phật pháp là không xài được. Dầm cái mục lục là ngay sau đó là dầm qua ba câu là biết buổi sáng này cần nên dục chứ không nên để có hại cho Phật pháp, giống như bán thuốc giả cho ta uống trị không hết bệnh mà chết người. Mà dầm mục lục là biết là họ sẽ sai trong cái mục lục nào, họ sai nhiều nhất mục lục nào, họ sai hạng thứ gì, hạng thứ ba đều biết hết, chưa cần nói đọc cái bài của họ. bước 16 là do thân thích được duyên thân. Ông Ơ Ba Ly đứng dậy, cung kính cái tay bạch Phật rằng: chúng tôi theo Phật dược thành xuất gia. Tôi tới Như Lai sau năm cần khổ, cuối cùng hàng phục tà ma, chế ngự ngoại đạo, giải thoát các lậu thế gian. Phật dạy tôi từ giới giữ gìn cái tánh nghiệp, giá nghiệp của thân, của miệng, của ý, giữ nguyện ba nghìn quan như tám vạn thế hạnh. Nhờ vậy mà thân tâm tịch tịnh thành quả A-la-hán. Nay làm chủ trương ở trong đại chúng, Như Lai ấn chứng cho tôi là từ luật đệ nhất. Hôm nay Phật hỏi cái phương tiện mà được duyên thân, xin thưa đối với tôi là do giữ gìn thân. À, ông này là do thân mà được thanh tịnh. Thân đã thanh tịnh thì tâm sẽ thanh tịnh theo. Đó là phương pháp uống dẹp tu sửa cần thân tâm hữu hiệu nhất đối với tôi. À, thế là ông Ơ Ba Ly là do giữ gìn thân. À, ông này là trừ lực đệ nhất cái này. Cho nên là chẳng hạn như là hồi thời kỳ Đức Phật đó mà, là mỗi ông ta tu một món vậy nè. Rồi khi mà Phật giáo mà truyền qua Trung Hoa đó thì người ta có mười mấy cái tôn đó, mười mấy tôn, sau này còn có mười cái tôn lớn đó. Thì mỗi một tôn thì người ta tu có một món thôi. Còn mình ở Việt Nam mình tu nó lộn xộn quá đi. Chẳng hạn như là ở bên Trung Hoa người ta tu về lực công là ta chỉ học lực, ta giữ gìn qua như và tái hạnh thôi, chứ ta có học cái gì khác nữa đó. Còn như tịnh độ tông là chuyên tu về tịnh độ niệm Phật, chứ ta cũng không tu cái gì khác. Còn thiền tông là ta tu về ví dụ như nhất tâm tam quán của Pháp Hoa đó nha. Cái Pháp Hoa là tu nhất tâm tam quán đó, quán không, quán giả, quán trung đạo đó, là ta học Pháp Hoa ta tu một như đó thôi. Còn như là mật tông là ta tu chân môn tông đó, tức là mật tông đó ta chuyên là trì chú thôi. Rồi khi mà sang qua Việt Nam mình nó rồi cái bằng hòa đồng đó mà, hòa đồng đó để cho nó hài hòa nhau, để cho nó khỏi có công chức đánh đổi nhau. Cho nên là cái bài nghi thức của mình đó, Đại Bi là thuộc về mật tông, rồi Kinh A Di Đà chẳng hạn là thuộc về tịnh độ tông, rồi trong đó có dạy tu về thiền tông. Thành ra của mình nó nhiều lắm, vì chỗ đó mà cho nên là cũng có các vị người ta tập phê phán, tập phê phán cũng đúng, nhưng mà có vị nghe là đau lòng cũng bằng lòng. Tôi nói ví dụ như các vị người ta chuyên về thiền, người ta nói là cái nghi thức của mình đó là cái nghi thức nó lộn xộn, nó là do cái thời kỳ nhà Thanh có những vị tổ đó, họ là cái người của Lạt Ma giáo, họ là người của mật tông, họ là nắm giữ cái quyền bính của cái chế độ đó, mà trong cái lúc đó chế độ đó người ta tu về các môn về thiền tông rồi, thì bây giờ cái ông đó ông có quyền hành ở trong cái triều đại đó, mà ông muốn lần ông đưa cái mật giáo vô được ở trong cái hiển giáo với cái thiền tông này đó, thì là ông phải đưa vô sắp xếp, ví dụ như là trước khi muốn tụng cái gì đó phải tụng cái Đại Bi, sau khi tụng cái Di Đà rồi là tụng cái chú dẫn sanh tịnh độ, vân vân và vân vân, thế ta phê vậy. Thì thật là cái đó là có, đúng ra là tôn nào cũng tôn nấy thôi. Nhưng mà khi là muốn dung hòa, hoặc là bên này muốn là gần muốn đồng quá bên kia, thành ra xen vô nhiều thứ quá. Cái này thì tôi có nghe là các vị người ta phân tán chứ không phải là tôi thì tôi thấy cái chỗ đó nó đúng ra tôi cũng đồng ý tôi nhiều tôn một lượt. Nhưng mà còn cái mà học á, mà công kích mà đã phá rồi, hoàn toàn tôi không có đã phá. Bởi vì mỗi một tôn nào nó cũng có cái sâu sắc của nó cũng có cái hay của nó. Nhưng mà mình giữ ý cái nào, mình bằng lòng cái nào, mình thấy nó có kết quả thì mình nghiêm nặng về cái đó thôi, đừng có làm nhiều cái. Giống như thuốc thì nhiều, nhưng mà cái thuốc nào nó bổ cho mình, hợp cơ thể mình, thì mình uống cái thuốc đó thôi.
Còn các thuốc khác không khéo là uống vô nó phản tác dụng nữa nè.
Có vị thứ 17 là ông Đại Mục Kiền Liên đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật rằng: lúc nọ tôi đi khất thực giữa đường được ba anh em ông Ca Diếp, Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp và Gia Ca Diếp và Na Đề Ca Diếp nói cái nhân duyên thậm thâm của Phật. Tâm tôi bừng ngộ thông suốt rỗng rang, Như Lai ban cho ca sa mặc vào thân, râu tóc tự cạo, tôi có khả năng du ý khắp mười phương không trở ngại. Đại chúng sư tôn tôi là thần thông đệ nhất trong hàng vô học A La Hán. Nay Phật hỏi Duyên Thông, xin thưa tôi xoay cái ý thức trở về với cái tánh sáng suốt đạm nhiên, giống như là lóng nước đục, lóng nước lâu trở về tự thể trong sạch. Đó là cái phương tiện tu sửa đối với tôi hữu hiệu nhất. Về cái từ mà thành thông này đó, tôi cho rằng là cái cụ thể nhất là phải nói là du dí thần thông tự tại thì nó mới đầy đủ. Chứ còn mà như thần thông mà nói chuyện là như người ta tưởng tượng rằng là đi trên nước mà không chìm, hoặc là nằm dân mà đi, điều đó tôi thấy không cần linh thiên quá những cái đó. Mà cái chữ du ý thần thông tự tại này, du ý có nghĩa là đi dạo, đi chỗ này chỗ nọ chỗ kia một cách tự tại, như là đi chơi, như là trò đùa. Thì cái từ thần thông như vậy tôi cho là rất là cần thiết. Tôi nói ví dụ như bây giờ đề tông đại chúng này nè, có một người nào mà cái tâm mà các vị thật là cởi mở, thì các vị đi chơi ở đâu, đi đến chỗ nào, bất cứ chỗ nào, các vị sẽ thoải mái vô cùng, là với điều kiện là các vị không có chấp cái gì hết. Tâm hồn các vị rỗng rang, hoàn toàn rỗng rang, không hề chấp. Không chấp thiền tôn, không chấp luật tôn, không chấp là tam luận tôn, bất tướng tôn, quan âm tôn gì hết. Đừng chấp pháp môn tu gì hết. Cũng đừng chấp cái trình độ chứng đắc học vấn của mình gì hết. Tuy nhiên là các vị học hết tất cả, biết tất cả mà coi như không biết gì hết. Thế là bây giờ các vị có thể đi tất cả chùa nha. Chùa Nam Tôn, chùa Bắc Tôn, chùa của các sĩ, chùa của đạo sư, các vị đi cũng được. Mà các vị đi tới nhà của một người Phật tử học đạo cao cũng được, học đạo thấp cũng được, học chưa học hết cũng được, thậm chí ngoại đạo các vị cũng được, cũng đến với người ta cũng vui. Là cái điều đó là cái biểu tượng là của con người không còn câu nệ chấp mắt nữa. Thế là các vị đi tới đâu là hài hòa tới đó, thì vui vẻ tới đó, tùy theo cái căn cơ, cái trình độ mà hướng dẫn người ta mà vui vẻ. Tôi cho cái đó là du hiến thần thông tự tại, đó là một thứ thần thông mà đi đâu không hề ai đánh, ai đòi giết mình, bởi vì mình không tranh danh, cũng không đoạt lợi, cũng không kỳ thị về tôn giáo, cũng không kỳ thị về pháp môn tu, không kỳ thị về tất cả các mặt. Thế thì là các vị có một cái sức thần thông tự tại du hiến rồi. Chứ còn ví dụ như là đi dưới nước không kìm cái chuyện đó, nó nhầm gì. Bây giờ là cởi người Mỹ, người Pháp, người Anh, người Châu nè, họ đem tàu lặn nó đi lần cả 800 người, họ lặn xong ở tháng này qua tháng kia. Còn giờ phi thuyền họ lên cảnh là ở lần 8 tháng, họ đo đưa người lên thai, tóc kia về, ở trên trời đó, ở luôn trên đó. Còn như máy bay thì chở lần máy bay công cộng thì chở lần 700-800 người. Vì là còn cái mà tu tập cả cuộc đời, nghiên cứu bao nhiêu tăng kỳ kiếp, mà chỉ đằng danh đi được có một mình thì là cái thứ đó có gì đáng hay đâu. Nhưng mà những người mà đi ở trên trời luôn là cả hàng năm hả, ở lần 4-5 người từng khi đoàn á, chở mới ra trong phòng mà chở lần cả 800 người đi ra, tất cả những người đó đều là còn phiền não, còn vô minh, còn đau khổ hết. À, còn cái mà vô ý thần thông tự tại này nè, là cái người này hết vô minh, hết phiền não, hết đau khổ, mới gọi là cái người đáng quý, mới gọi là cái người giải thoát. Nó hơn lợi hơn ở chỗ đó, chứ không phải là bay đâu. Cái chữ thần thông mà gọi là bay là đi nước không chìm nữa, đồ bỏ. Đi ngang qua cái đoạn hữu duyên có 2.000, có 1.000 đồng bạc à. Có 1.000 bạc mà đi ngang đó cũng không chìm mà còn nhảy hát chơi tự tại nữa chứ. Còn mua cái giấy là 10 mấy ngàn đồng gì đó, đi cái tàu mà đi du lịch nè, ngoài Sài Gòn nè, 10 mấy ngàn nè, mà có đồ ăn nữa nè, phục vụ mà ca hát karaoke nữa,
Chứ còn đây mà tu cả mấy đang người tiếp mà chỉ được đi trên nước của mình không thiền như là giá trị có bao nhiêu đâu. Cho nên khi nào mà tâm các vị mà hoàn toàn khỏi bỏ rồi là các vị như quý thần thông tự tại. Ở đâu cũng được, đi đâu cũng được. Không hề ai muốn đánh muốn giết muốn bắt bơ là danh tệ thù hèn mà mình cũng không hề có một sự thiền não nào. Cái đó mới gọi là hành thông. Mà nghe rất dễ không mà rất khó. Còn cái lạnh dưới nước rồi kia không cần đâu. Thôi dừng dừng ở đây. Hết rồi đó. 17 vị đó.
Chúng thân ngõ nghiêng thề nguyện đó viện nam vô tận thề nguyện đoạn nam mô vô lượng thầy đạo vô lượng thể nguyện thành.
Sau đây là phần thâu thêm.
Thế thì cái cảnh giới là cái cảnh giới tịch mà thường chiếu chứa như thường tịch. Cảnh giới đó tên người ta gọi là cái giả cầu liền, không có các điều khổ. Mà nó có chỗ đó đâu, có trung hiền. Có trung hiền tức là nó hiền dị, nó bầu nhiệm lắm, ở như trên mặt đất này mà không ai thấy. Mà ở trên mặt đất này, ở trong chùa Long Quang này, ở vườn già xuất thân đây, ở ngoài vườn trái, ở ngoài chợ Phú Lâm, ở trong chợ Sài Gòn, chợ lớn, và tất cả ngoài đồng ruộng, nhà máy, xí nghiệp, nông trường đều là cảnh giới cực. Cái giả có hết mà không ai thấy. Bây giờ nó thấy nó phải làm sao? Mà người mù cũng thấy cái mặt trời phải làm sao? Phải làm sao? Tôi xé mây, xé cho mây mù cái mắt. Thì người mù mới có thể thấy mặt trời. Chúng sanh phải xé mây để tan hết tất cả những cái mây mù vô minh thiền não tham sân si mạng. Thì bây giờ các vị sẽ thấy trên mặt đất này cả trời trời. Đây nó vậy đó, dần cho mình có tư vượt cái cảnh giới cực lạc này là có tư vượt lại vừa dữ lắm, nó ẩn tàng, nó kinh nghiệm ở trong trên mặt đất này, trong mọi sự lập hiện tượng. Đó là giảng như thế, là phải gọi là giảng thế bên tịnh độ về lý nghĩa kinh. Lý nghĩa tức là nếu như thế là nghĩa rất rõ. Do đó cho nên ta gọi là tự tánh, như đà là duy tâm tịnh, tịnh độ là do tâm mình. Tâm mình không còn thường não, không còn tham sân si mạng nghi, không còn thẳng thẳng thiếu não đặc sơ. Không còn nghĩa là lực tăng lực. Lực tầm nó vận tác vô lưu tư tội, không còn thập tiền thập thủ đức tích thành hữu lợi chiên. Chứ nhân, thì là cảm giác cực lạc nó ở trên mặt đất này. Đó là sinh lưỡi nghĩa đấy, phải nói vậy đó. Còn cái mà như là vui ngủ người ta, mê gặp người ta, mà chỉ là bên kia cực lạc, nói cái chữ đó đó ha. Là nói cái sự ngàn đời muôn kiếp mà bản thân mình không bao giờ biết tu là gì, mà những người đệ tử mình là cũng không bao giờ được cái kết quả nào. Bởi vì đó là vỡ đến tâm hồn bên kia thế giới một cách phi hình, một cách quan đường nguyên chỉnh. Sao tin điểm là nhà Phật nói như thế đó. Thành ra nói như thế để ta thấy rằng tin điểm nó có cái hệ tư tưởng gọi là lưỡi nghĩa, và hệ tư tưởng bất lưỡi nghĩa. Cái lưỡi nghĩa là nói phương tiện. Ví dụ như là cái người thất giá. Người thất giá mà chỉ mọi người nói là tất cả các vị là thật đã thành. Họ nói trời ơi, tôi mới dịch vụ người kia. Rồi mà khi ông lừa ông dịch mấy cái tiêu thương cả. Hôm qua tụi tôi mới hình dưỡng cách trường mới. Ăn cách cũng được luôn. Tụi tôi thật cái gì? Họ không tin. Cho nên phải nói họ không phải thật. Là chúng thân. Thương dò ráng mà niệm thật thì cậu sinh về bên kia. Ví dụ vậy. Còn cái người mà tranh tấm đại thừa mạnh mẽ hơn, tự biết mình là Phật. Việc thánh vô minh thường não là Phật, chứ không phải cần ở đâu nữa hết, cũng không phải ai cho. Do đó cho nên cái thế gian này á, là nó thuộc về cái loại tư tưởng lưỡi. Lưỡi nghĩa cho nên tôi khi mà Đức Phật mà vừa chấp nhận nó trên pháp gia, thì trong đó có 5.000 người ở giữa cái pháp hội của Đức Phật vậy mà xin đứng dậy đi mà không cầm trò. Là bởi vì chán quá mà. Cái anh già này trước dẫn nó thách tứ đế. Khổ tập diệt đạo tuổi tư rồi đây là thằng A-la-hán người dài dài đây.
và ông nói là pháp thật nhân duyên thì những người duyên giác bất duy thật cũng thành chứng giả đắc đạo ngồi dài dài đó. Mà bây giờ ông lại ông nói rằng cái pháp của ta nói bốn mươi mấy năm nay đó, cái đó chưa thiệt tốt. Bây giờ ta còn cái pháp này khó tin khó hiểu lắm các anh ơi. Cái pháp này chỉ còn cái thật nó biết thôi. Pháp này là khó lắm, anh không biết nói. Ông sao lại pháp năng nữ yêu cầu hỏi ba lần ông không biết nói. Mà năng nữ lần thứ ba đó thì ông nói thôi giờ ông mà lá gió ta cầm đầu như vậy thì giờ thôi để ta nói cho cái pháp này cho nghe. Thì là cái hòm mà trong cơ pháp đó nghe lời là tự cao tự đại tự tôn tự đắc cho rằng hồi nào giờ tôi chứng rồi, tứ đế tôi học rồi, thập duyên duyên tôi thuộc rồi đây nè, a la hán mà đức như thật nè, đàng hoàng đâu. Bây giờ ông chê ông còn nói cái gì nữa, cái gì hơn cái này nói chứ, thôi tôi đứng dậy tôi đi. Cho bằng 5.000 ngũ thiên với tập 5.000 người bỏ diễn hội trường mà đi cho một lúc. Cho nên cái chuyện mà nói chung là tôi xin thưa các đại đức tăng ni cũng như là các phật tử không phải dễ đâu. Tôi nói gì cho mà tôi bị tưởng dài dài. Cái các vị tưởng tôi ngon lắm sao? Tôi xin lỗi anh nghe, giờ này giờ giờ rồi nhưng mà trong này giờ có số chữ. Tôi nhìn thấy có số văn như vậy, mà có số giờ chữ đấy. Mà kể cả tâm lưu chữ nữa, nó phải là Phật tử chữ thôi, như chuyện nó thuốc đó. Tâm lưu cũng chữ nữa. Tôi biết cái thân hạnh tôi vậy, nhưng mà điều đó, do trò là trách nhiệm phải nói thôi. Thế vậy thì nội tôi nói hai câu này nè. Cũng có người không chịu và cũng chữ nữa, nó không có. Bởi vì từ lâu nay, người ta giận cho nó là niệm Phật tương tứ đi, niệm lên mấy chữ lại đây tôi duyên thổ cho. Rồi nữa thì tôi ra anh gái, tôi báo cáo cho Phật Di Đà hưởng tấn công, rồi tôi chết ổng thò tay rồi, rồi ổng thấy mà ra ổng hết. Người ta giải như vậy đấy. Tôi giải như vậy sao nha, có cái sổ giống như sổ mưa gạo vậy á. Gọi là cái sổ niệm Phật tương tứ. Cái này cái sổ là nơi đòi hỏi tất cả vậy đó. Tương tứ là sao? Tương tứ như là căn cứ cho cái câu mà niệm Phật á. Ma 5 chữ, ma 7 chữ, mấy 10 chữ cộng lại được dư, để lấy cái chữ cấm đỡ này nè. À, nhưng mà Phật tử thì không có quyền nói với Phật đâu. Chỉ có thầy là mới báo cáo với Phật Di Đà được thôi. Cho nên ra nên thầy chứng minh với Phật chứng tên với tổng á. Mọi người báo cáo Phật Di Đà nữa ông coi là ông thích xuống ông cho điểm cao. À, rồi cho nên là ông rước rồi ông thọ ông thích lên rồi nè. À, ông sáng ra ông lưu bắt rồi ông thích lên đó là ông hết rồi. Tại đó coi người ta dạy dữ lắm. Nó dạy dữ nhiều lắm. Thằng ra tôi nói chuyện này thì là làm sao mà tôi không bị chữ được. Cái thân chữ là dài lắm, không nên làm gì đó. Thành ra là có Phật tử nghe năm thì tôi thấy là cũng cũng vui đấy. Nhưng mà sinh sống tôi nó cũng ấm, lạnh lạnh lạnh. Chứ không phải là hân hạnh gì lắm đâu. Bây giờ tôi xin báo cáo các thầy, đây là cái tài liệu mà tôi dạy cái trường cao cấp Phật học cơ sở 1 ở Hà Nội. Và cái này đã giảng cái trường cao cấp Phật học cơ sở 2 ở thành phố Hồ Chí Minh rồi. Bây giờ là, trong cái thời gian này, một tập như thế này là tôi đi Hà Nội là tôi giảng một tháng thôi. Tức là một tháng thì tôi phải giảng 2 buổi, cả 5 tiếng, 6 tiếng hồ. Nhưng mà bây giờ là đối với tăng này ở đây thì là học cái này thì tôi chỉ cần gặp gỡ cái quý vị còn có 6-7 lần nữa thôi. Cho nên là tôi lựa những thứ mà nghĩa là nó có hư gia chạm cần thiết hàng ngày tôi báo cáo để giới thiệu cho tăng ni thôi. Chứ còn cái học cái thời gian cả này thì chả thấy gì đối với cái hệ tư tưởng cái đạo thừa cái nghĩa thật ra. Thành ra bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ kinh chứa đựng tư tưởng lửa nghĩa của hệ tư tưởng đạo thừa. Pháp Liên Hoa, ta lấy ra xem mà ta ví dụ á, còn Diệu Pháp đây là chỉ cho tâm tánh của mọi người chúng ta, tâm tánh của chúng ta nó màu lắm, nó màu nhiệm lắm, nó là một cái pháp rất là màu nhiệm. Ví dụ như là hoa sen, Liên Hoa, nó màu nhiệm nào ha? Là vì đơn giản là nghe thầm phu về là thầm phu vững vững ngay không phải đâu, thầm phu này á. Cái hoa sen này khi nó nở ra thì nó đầy đủ cánh ngự dương hạt,
Nhưng mà tôi đã xem ở cái bụng này mà ngay bây giờ mà các nữ mà lấy mà xé nó ra, lấy mà xé nó ra sao thì nó cũng có tính nhiều hơn hả? Ngay trong cái lúc mà nó còn ở dưới nước này. Tôi không biết mặt nói tôi qua xem là cái đó, cho nên Đức Phật lấy cái chữ lương qua mà để làm thí dụ. Và tất cả Đức Phật đều ngồi tòa sen, có nghĩa là lấy cái hoa sen mà làm tượng trưng cho cái đạo lý chú thứ của đạo Phật. Để nói lên rằng tất cả chúng sanh là Phật. Chẳng qua là Phật đã thành như hoa sen đã nở, Phật đang thành như hoa sen đang nở, và Phật sẽ thành như là hoa sen còn ở dưới nước như bùn. Mặt nói là cái chỗ đó là gọi là kinh điển lưỡi nghĩa đại thừa là chỗ đó. Còn người ta dạy kinh điển bất lưỡi nghĩa thì ta nói không cần nói gì hết á, ta không cần nói các vị là Phật. Bây giờ là các vị Phật tử này nè, không cần nói gì hết á, cứ mỗi ngày mà đem tiền đem xuống là hết. Nói với là thầy trò tôi ra hết. Bởi chữ bất lưỡi nghĩa là các vị tu để có thuốc nè, trước sau này làm già nè, trước sau này làm tiên chúa nè, hoàng hậu nè, vua nè, hoàng tử nè. Và nếu mà các vị tướng thiệt như là các vị sau này làm chuyển lên thanh vương. Nha, đem xuống đây, thầy trò tôi. Rồi tôi á, một mặt là hiện giờ là tôi làm khó. Còn lúc mà tôi sắp ngủ này kia, tôi ngồi thường là tôi chú nguyện hết. Đem tiền đây. Đó, chữ đó là gọi là chữ bất lưỡi. Bất lưỡi nghĩa. Bất lưỡi nghĩa nghĩa là không rõ nghĩa. Mà cái phương tiện đó là cái loại phương tiện hạng tốt. Không ăn thua gì đâu Phật. Đâm ra là làm cho người Phật tử bất cái lòng tham. Có một cái tâm đó thứ nhỏ nhỏ thôi. Trong khi đó cái chuyện đời mà cần phải giải thoát cho mình là một ngàn việc, mà đem tính cái chuyện đó là chỉ có mấy cái một thầm, hai thầm ở trong cái việc giải thoát nhất ngọt. Tôi nói như thế là bị chữ dần dài thôi. Hãy tưởng cho mấy cái tâm tôi thấy mất quyền lợi đó rồi. Còn Phật tử là tôi bỏ dần vô tới rồi, không có được lễ gì sao? Có chứ. Nhưng mà nó có làm sao? Tôi nói bây giờ là thí dụ này. Thì khi Đức Phật có nói một cái thí dụ là có cái người đó bị cái bệnh cái lưng nó cong nè, rồi đi tới ông thầy á yêu cầu chữa, thì ông thầy này á ông thoa thuốc ở dưới tấm ván dưới, thoa thuốc ở trên tấm ván rõ mà thuốc về cỡ hai tấc mấy rồi, rồi ông xuyên tấm ván đó ông để lên á ép xuống, ông ép xuống thì thật ra là cái lưng á từ cái cong rồi nó tới nơi nè. Nghe người ta nói này là...